Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2022, thứ Bảy trong tuần thứ 18 thường niên, lễ Chúa Hiển Dung, lễ Kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 28b đến câu 36. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Pêtrô, Giacôbê và Gioan. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người. Đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra, rạng người vinh hiền và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Pêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Pêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn. Hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa lễ hiển dung hôm nay là phần tiếp nối ngày sau phân cảnh Phêrô tuyên xưng đức tin tại Cesare Philippe, và nhân dịp đó, Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó sắp đến của người, kèm theo những đòi hỏi để trở thành môn đệ đi theo người. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Cả ba tin mừng nhất lãm đều tường thuật sự kiện Đức Giêsu biến hình trên núi cao, có Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người, nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Như một Elia mới, Đức Giêsu cũng được mời gọi chịu đau khổ trước khi được cất lên trong vinh quang thiên quốc. Người cũng là Môsê mới trong cuộc xuất hành mới, trong lễ vượt qua mới của một giao ước mới, sẽ vượt qua biển sự chết để giải phóng dân người và đưa về đất hứa thật sự là vương quốc của Cha người. Đó là nhiệm vụ của Đức Giêsu, đấng hoàn tất lề luật và lời loan báo của các ngôn sứ. Việc loan báo đã kết thúc và đấng phải đến đã đến để thực hiện công cuộc cứu độ. Đấng phải đến đã đến để thực hiện lời hứa của Thiên Chúa dành cho dân người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu hiển dung là để các môn đệ cảm nghiệm trước vinh quang phục sinh của Người, đồng thời dọn lòng trí các ông dễ dàng đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết thương đau của Người sau này. Vì qua đau khổ mới tới vinh quang, có khổ nhục chiều thứ sáu tuần thánh mới có rạng rỡ sáng Chúa Nhật phục sinh. Đức Giê-xu tiến về sự chết, nhưng cũng là tiến về vinh quang mà cuộc biến hình vừa biểu lộ, và các tông đồ đều được mời gọi bước theo số phận của Người. Như vậy, các tông đồ nhờ kinh nghiệm sâu xa về vinh quang Thiên Chúa sẽ thay hình đổi dạng để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và làm chứng một cách sống động về Đức Giê-xu, đấng đã đi qua con đường đau khổ để bày tỏ lòng yêu mến và đem lại ơn cứu độ. Như Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, chúng ta cũng chỉ có thể thay hình đổi dạng khi sẵn lòng cùng vác thập giá lên đồi Càn-vê với Đức Giê-xu. Chúng ta cũng chỉ có thể bừng sáng rạng ngời khi dám hy sinh bản thân để hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân bằng một tình yêu trào ban vô vị lợi. Chúng ta cũng chỉ có thể mặc lấy vinh quang khi biết và nghe lời Đức Giê-xu, Người đã được Chúa Cha tuyển chọn. Được biến đổi bởi sự hiện diện của Đức Kitô và bởi sự nồng nhiệt của lời Người, chúng ta sẽ là dấu chỉ cụ thể của tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa cho tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt là cho người đau khổ, cho những ai đang cô đơn và bị bỏ rơi, cho những người bệnh tật và cho những ai đang bị sỉ nhục bởi bất công, lạm dụng và bạo lực. Lạy Chúa, Chúa đã biến hình trên núi như một khởi điểm cho sự biến đổi bản thân chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con nên đồng hình đồng dạng với Chúa qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen.
Thầy cùng trò treo lên trên non cao, đường nguyện cầu lòng vui nghe xôn xao. Bỗng cho người vinh sáng cho như mặt trời, áo viên màu tinh khiết trắng hơn trên đời. Nơi linh thiêng hai nhân chứng hiện ra như đang loan xa đường lối của Người. Trên mây cao xanh vọng tiếng của Cha, đây con ta yêu hãy nghe lời Người. Hào quang của Chúa vốn vinh sáng, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tôi tan chân, Ngài ta nhân đi trên con đường dốc xa. Giải thoát nhân trần, xin cho con dân thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi. Cho nhìn thầy hiền trung trong vinh quang, lòng dũng cảm cầu xin ơn vinh quang. Thấy anh hào quang sáng trên trang nơi này, nếu ước được xin mãi trong đây đêm ngày. Tuy ông Phêrô tin Chúa liền ngay, nhưng anh như mơ lời nói đâu ngờ. Đến sau khi qua giây phút vẻ vang, môn tin vui tươi bước theo đường Người. Hào quang từ trước muôn đời, nhưng khi tôi tan trần, Ngài đã nhận đi trên con đường dốc xa. Hợp anh ý cha nhờ ngôi ba cứu độ giải thoát nhân trần, xin cho con dấn thân sống vâng lời và bước theo Ngài mọi nơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Managua. Đức Hồng y Planes kêu gọi nhà nước Nicaragua ngưng tấn công các thánh đường. Đức Hồng y Leopoldo Planes, Tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, kêu gọi Tổng thống Daniel Ortega ngưng tấn công các thánh đường công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng phát ngôn viên công giáo, Đức Hồng y Planes đưa ra lời kêu gọi trên đây và nói rằng, chúng tôi không phải là kẻ thù của chính phủ. Giáo hội rao giảng tin mừng, tình thương và hòa giải. Đức Hồng y Tổng giám mục Managua đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi có những hình ảnh về cuộc tấn công của một đơn vị cảnh sát tại một nhà thờ ở Sebeco, trong đó vị linh mục và tín hữu bị cảnh sát đánh đập. Gần đây, chế độ của Tổng thống Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo gia tăng những vụ tấn công các cơ sở của giáo hội công giáo tại Nicaragua. Hồi đầu tháng 8 này, 6 đài phát thanh của giáo phận Matagalpa bị nhà nước đóng cửa. Báo La Prensa đưa tin, Bộ Viễn thông đã ra lệnh cho các đài này phải ngưng hoạt động, với lý do là các đài này không có giấy phép. Tòa giám mục Matagalpa cho biết, đơn xin của giáo phận được đệ nạp cho chính quyền hồi năm 2016 cho đến nay, vẫn không được nhà nước trả lời. Đức cha Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa cho biết, trong tương lai, mặc dù các đài này bị đóng cửa, nhưng giáo phận vẫn tiếp tục tìm cách thông tin về những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Trung tâm Nicaragua về Nhân quyền, trong một thông cáo, đã tố giác các hành động của nhà nước là những hành vi khiêu khích. Ngoài ra, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đã ra thông cáo lên án cuộc đàn áp gần đây của nhà nước Nicaragua chống giáo hội công giáo, đồng thời liên đới với Hội đồng Giám mục nước này. Theo tin của các cơ quan truyền thông, từ cuối năm 2018 đến nay, hơn 1.100 tổ chức phi chính phủ ở Nicaragua đã bị nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động. Năm này qua năm khác, các tổ chức của giáo hội hoặc gần với giáo hội cũng bị tình trạng chèn ép như vậy. Từ 4 năm nay, đã xảy ra một cuộc khủng hoảng với những cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc Nicaragua chống chính phủ tà phái thuộc đảng Sandino do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo. Từ đầu đến nay đã có khoảng 350 người bị thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương. Giáo hội Nicaragua, các tổ chức nhân quyền và các cơ quan truyền thông độc lập ngày càng phê bình những hình thức vi phạm nhân quyền của nhà nước. Hồi tháng 4 năm 2019, Đức Thánh cha Francisco yêu cầu Đức cha Silvio Páez, giám mục phụ tá thủ đô Managua, hãy lưu vong sau khi nhận được những đe dọa bị giết. Trước cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, nhiều ứng cử viên đã bị bắt, họ bị coi là những đối thủ cạnh tranh với Tổng thống Ortega. Nhiều người bị kết án tù lâu năm, nhiều nước không nhìn nhận sự thắng cử của Daniel Ortega. Tin Bồ Đào Nha, Đại hội Giới Trẻ Quốc tế sẽ bắt đầu trong một năm nữa tại Lisbon. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ bắt đầu trong một năm nữa tại Lisbon, Bồ Đào Nha, và chiến dịch tựa đề Gặp bạn vào tháng 8 năm 2023 đã được ban tổ chức phát động từ nay cho đến ngày 1 tháng 8 năm tới. Đại hội này do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng với Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023, với sự tham dự của các bạn trẻ trên thế giới và với Đức Thánh cha Francisco. Chủ tịch ban tổ chức trực phía Bồ Đào Nha, Đức cha Americo Aguita, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lisbon nói rằng, còn một năm nữa là tới ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Tôi lập lại lời mời tất cả dân cư Bồ Đào Nha chào đón các bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tại gia đình, làng xã, thành thị của chúng ta. Trong chiến dịch, các bức chương sẽ được phổ biến và nhiều thông tin được truyền đi qua các phương tiện kỹ thuật số, để mời gọi sự tham gia của mọi người trên thế giới vào Đại hội Giới Trẻ. Một chiến dịch cũng được phát động qua các mạng xã hội với tựa đề 30 ngày, 30 câu hỏi về Ngày Quốc tế Giới Trẻ,
với mục đích làm sáng tỏ những vấn nạn về cuộc gặp gỡ này. Một tờ thông tin đặc biệt cũng được phổ biến cùng với nhiều sáng kiến truyền thông khác. Việc đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023 sẽ bắt đầu sau mùa hè này, và những thông tin được phổ biến bằng nhiều thứ tiếng trên trang mạng. Tin các phận Long Xuyên, Caritas Long Xuyên tổ chức khóa truyền thông phòng chống buôn bán người. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người ngày 30 tháng 7, Caritas 6 quận Long Xuyên đã tổ chức buổi truyền thông về phòng chống buôn bán người cho giới trẻ, huynh trưởng, thiếu nhi cùng một số phụ huynh của các em, diễn ra tại giáo xứ Cần Xây với số tham dự viên trên 200 người. Giáo xứ Cần Xây chỉ cách biên giới Campuchia hơn 50 cây số, dân nghèo, làm thuê là chủ yếu, trình độ học vấn thấp. Những vùng lân cận giáo xứ nhiều nơi có phong trào lấy chồng nước ngoài. Vì thế, nơi đây là vùng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Chính điều này đã thúc đẩy Caritas Long Xuyên chọn nơi đây để truyền thông. Những nội dung được trình bày trong buổi truyền thông gồm thế nào là nạn buôn bán người, nhận diện kẻ buôn bán người, ai là kẻ buôn bán người, những đòn tâm lý của kẻ đeo mặt nạ, phòng ngừa và thoát nạn. Bằng nhiều hình thức, thuyết trình, hình ảnh, câu hỏi mở, tờ rơi và các ví dụ cụ thể, các tham dự viên nhận thức được mối nguy hiểm của nạn buôn bán người. Những kiến thức được chia sẻ trong buổi truyền thông này sẽ là hành trang để các tham dự viên bảo vệ bản thân mình và giúp đỡ mọi người tránh trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Tin Đức Quốc, tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ hỗ trợ 5 triệu euro cho Ukraine. Từ đầu chiến tranh tại Ukraine hồi tháng 2 đến nay, Tổ chức Bác Ái Công giáo Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trợ giúp cấp thời khoảng 5 triệu euro cho dân chúng tại Ukraine. Ngân khoản này được chuyển tới Giáo hội Công giáo Latin cũng như Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương tại nước này. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 8 vừa qua tại thành phố Viên và Munich, bà Magda Kamarek, giám đốc về dự án của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, bà vẫn giữ liên lạc hàng ngày với những người trách nhiệm ở Ukraine để được thông tin về những dự án trợ giúp ưu tiên. Lo lắng lớn là về mùa đông năm nay, nhưng chúng tôi cũng đã lo về số lượng lương thực và xăng dầu vào cuối tháng 8 này bắt đầu khan hiếm. Trong số các ngân khoản được tổ chức bác ái này trợ giúp, ngay từ đầu đã có 1 triệu 300 ngàn euro được chuyển cho các giáo phận ở vùng chiến tranh để góp phần bảo đảm sự sống còn và hoạt động của các linh mục và nữ tu trong các cộng đoàn, các trung tâm và nơi trú ngụ của những người tị nạn. 800.000 euro dưới dạng bổng lễ được dành cho các linh mục Công giáo Latin và Đông Phương. Vì các linh mục tại Ukraine có thu nhập rất ít, nên bổng lễ là một hỗ trợ quan trọng cho các chi phí thường nhật của các vị. Đồng thời, có những sáng kiến về mục vụ và xã hội. Từ đầu chiến tranh, nhiều linh mục phải di chuyển nhiều giờ hơn trên những con đường gồ ghề và nguy hiểm để có thể chăm sóc về lương thực và tinh thần cho các giáo dân ở những vùng hẻo lánh. Thông cáo cũng cho biết, các tu viện, nhà đào tạo và tĩnh tâm, đặc biệt tại miền Tây Ukraine, cũng được tài trợ 650.000 euro. Nhờ đó, các cơ sở này có thể đón nhận những người di tản nội địa. Ngoài ra, có 450.000 euro để hỗ trợ phương tiện sinh sống của các tu sĩ và nâng đỡ các chữ tu già yếu. Tuy Ukraine vẫn còn ở trong chiến tranh và chưa biết bao giờ mới chấm dứt, tại một số miền, công việc tu bổ các nhà cửa bị thiệt hại cũng đã bắt đầu. Về phương diện này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 1 triệu 100 ngàn euro để giúp đỡ. Ví dụ, đại chủng viện của Công giáo Latin ở ngoại ô thủ đô Kiev đã bị quân lính Nga chiếm đóng và cướp bóc. Một nhu cầu đặc biệt tại Ukraine trong lúc này là phương tiện chuyên chở để có thể phân phát các đồ cứu trợ và thực phẩm. Vì thế, tổ chức bác ái này đã dành 600 ngàn euro để sắm 29 chiếc xe. 100.000 euro khác được dành để tài trợ các dự án mục vụ nhỏ trong các phương tiện truyền thông, đào tạo của giáo hội. Có những hậu quả tệ nhất của chiến tranh thường không được nhận thấy ngay, đó là những hậu quả về tâm lý, tinh thần, thể lý và nhân đạo. Chỉ về sau người ta mới nhận rõ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành những thương tích sâu đậm. Nhưng ông Thomas Hengeden, chủ tịch tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, dầu vậy, chúng tôi tìm cách hỗ trợ các giáo hội địa phương để họ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất và tiếp tục thi hành sứ mạng. Tin Nigeria, Đức Hồng Y Onai Jakan nói rằng, không ai an toàn ở Nigeria. Đức Hồng Y George Onai Jakan, nguyên tổng giám mục thủ đô Abuja, Nigeria, tố cáo tình trạng bất an ngày càng gia tăng tại nước này, không ai ở trong tình trạng an toàn. Lên tiếng tại đại hội lần thứ 19 của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, kết thúc hôm 31 tháng 7 tại Accra, bên Ghana, Đức Hồng Y báo động, có một tình trạng bất an rất trầm trọng trên toàn quốc. Mỗi ngày đều có những người bị giết, những tên cướp và khủng bố dường như được tự do hành động. Chúng tôi không biết các lực lượng an ninh ở đâu. Tình trạng an ninh ở Nigeria đang vụt khỏi tay. Không ai được an toàn, chứ không phải chỉ có các tín hữu Kitô mà thôi. Như thể chính phủ đã mất sự kiểm soát, mức độ thiếu an ninh lên tới chưa từng có. Theo Đức Hồng Y, cả người Công giáo lẫn người Hồi giáo đều là nạn nhân của bạo lực do các nhóm bất lương giết những người vô tội. Từ năm 2009, khi bộc phát cuộc nổi dậy của Boko Haram, một trong những nhóm Hồi giáo cực đoan lớn nhất ở Phi Châu, với đối tượng là biến Nigeria thành một nhà nước Hồi giáo. Nigeria bị những vụ tấn công bừa bãi chống nhiều đối tượng khác nhau, kể cả các nhóm tôn giáo và chính trị, cũng như dân sự. Tình trạng trở nên phức tạp hơn với sự can dự của những người Fulani chuyên săn súc vật, đa số theo Hồi giáo. Họ được gọi là những dân quân Fulani, thường đụng độ với những nông dân Kitô giáo. Đức Hồng Y cho biết, các dân quân này giết nhiều người Hồi giáo hơn Kitô giáo. Điều này chứng tỏ đây không phải là cuộc chiến của người Hồi giáo chống Kitô hữu. Nhiều người Hồi giáo cũng chịu đau khổ như chúng tôi. Khi một linh mục bị giết thì cả thế giới biết, nhưng khi họ ám sát 50 dân làng Hồi giáo tại bang Kasina thì không ai biết. Chúng tôi chắc chắn rằng có nhiều người Hồi giáo chết hơn là các Kitô hữu, vì trung tâm bạo lực là ở các bang miền Bắc có đa số dân theo Hồi giáo. Đức Hồng Y nói rằng người ta không thể tiếp tục tình trạng này, nếu chính phủ không can thiệp thì có nghĩa là các nhóm võ trang được tự do hoạt động, dù là nhóm Boko Haram hay bất kỳ nhóm bất lương nào khác. Vấn đề ở đây không phải là Kitô hữu hay người Hồi giáo, nhưng là vấn đề tôn trọng và bảo vệ sự sống con người. Theo Đức Hồng Y, rất tiếc là nhiều kẻ giết người như thế tiếp tục mang lá cờ Hồi giáo. Câu trả lời của tôi là, Kitô hữu phải tiếp tục kiên cường là Kitô hữu và biết làm thế nào để trung thành với tôn giáo của mình, và đồng thời chúng ta có quyền tự vệ, chống lại những kẻ gian ác. Tôn giáo chúng ta không nói rằng chúng ta phải ngồi đó để bị giết, chúng ta có quyền tự vệ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về niềm vui người Kitô hữu. Hôm nay, Tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền chia sẻ với chúng ta bài viết Biết chia sẻ đem lại niềm vui.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Ralph Waldo Emerson viết rằng, biết vui chơi và thư giãn là món quà quý Chúa ban cho bạn. Nhiều năm qua, tôi đã nghe người ta nói là nên chọn sự vui chơi tinh nghịch của Chúa. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi mình, Chúa thường là nghiêm khắc và hay để ý sát phạt nhiều. Chúa đâu có thể vui chơi đùa giỡn như người ta tưởng. Vì thực ra, khi tạo dựng con người và cho họ toàn quyền tự do, Ngài cũng phải lo lắng lắm chứ. Sau đó, tôi có dịp xem phim về con chim cánh cụt. Tôi nghĩ rằng, loài chim này thật nực cười. Không ai phân tách ra chúng thuộc loài nào, chim biển, cá hay loài bò sát trên đất, vì chúng có những yếu tố thuộc về tất cả những loại này. Mặc dù có nhiều bàn cãi phân loại, nhưng sau cùng họ gọi chúng là loài chim cánh cụt. Khi chúng đi trên đất, chúng đi không thẳng nhưng khệnh khạng như người đau chân, chúng mặc bộ áo đen trông rất nghiêm nghị. Nhưng khi chúng bơi trên nước hoặc nhảy trên các khe đá tuyết trắng, chúng nhanh nhẹn giống như lũ trẻ hào hứng vui chơi. Khi bắt mồi, chúng là những lực sĩ tranh tài mau lẹ. Những con chim này san sẻ trách nhiệm cho nhau rất chu đáo. Trong 3 tuần lễ, con chim cái ở một chỗ và đẻ trứng trong cổ. Con đực thì luẩn quẩn chung quanh tìm mồi nuôi con cái và canh phòng những con chim khác bước tới ổ của chúng. Xong việc đó, con đực bắt đầu ấp trứng bằng chân của nó. Con cái được đi chơi tìm mồi. Khi công việc xong, con cái lại tiếp tục ấp và con đực có thể đi cả 5 tuần lễ. Khi con đực trở về, con cái lại tiếp tục đi tìm mồi và phục hồi sức khỏe. Đây là cách chia sẻ trách nhiệm của loài chim này. Nói chung, những con chim cánh cụt cho chúng ta thấy sự quan phòng và tinh nghịch của Chúa khi Ngài tạo dựng nên chúng. Chúng ta có thể hình dung khi Chúa Giê-xu đi dọc bờ biển và xem thấy những thụ tạo do cha Ngài dựng nên. Chắc chắn, Ngài sẽ thích thú mỉm cười và giơ tay chúc phúc cho chúng. Khi chúng ta tưởng tượng về sự tinh nghịch của Thiên Chúa lúc Ngài tạo dựng vũ trụ, từ một hạt nguyên tử tí ti nhân ra thành ngàn vạn hạt nhỏ khác lung linh muôn màu, chúng ta thấy trong Chúa tất cả là sự chia sẻ và là nguồn vui tuyệt đỉnh. Nhìn vũ trụ hiện nay, chúng ta thấy muôn ngàn cảnh sắc tuyệt vời, trăng sao tinh tú và cây cỏ hoa lá, núi đồi hùng vĩ. Tất cả là quà quý giá và niềm vui sung mãn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và còn ban cho tới tận cùng thế giới. Hình ảnh tuyệt vời khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa chính là những động tác liên tục của Ngài. Trong sách Khởi Nguyên, Thần Linh Chúa bay lượn trên hố thẳm và tức khắc mọi cái hình thành đều đặn. Bà Laura Emre đã nói rằng, hình ảnh nổi bật nhất trong sách Khởi Nguyên chính là sự khởi động và uyển chuyển của Chúa. Qua sự khởi động này, vũ trụ thành hình, rung chuyển và bùng lên sức sống. Thiên Chúa làm đầy mặt đất đủ loài đủ loại. Nào là cá dưới nước, chim bay trên trời và các muôn thú trên đất. Chúng phát triển và lớn lên trong tình thương bao la của Ngài. Ngài thở trên tạo vật và hết thảy sinh động. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy vui sống và học biết thư giãn. Vui chơi hồn nhiên làm cho đời sống chúng ta tươi trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy tập tưởng tượng, hãy tập cảm nghiệm và khám phá niềm vui trong ngoài chúng ta tại những nơi mà chúng ta không ngờ tới. Niềm vui sẽ dâng tràn khi chúng ta biết chia sẻ với những người chung quanh. Deknanos đã viết rằng, tìm niềm vui trong khi chia sẻ niềm vui với người khác, đó là bí mật của hạnh phúc. Bạn nên chia sẻ niềm vui của bạn với người chung quanh, bạn sẽ được hưởng niềm vui. Hãy gieo niềm vui quanh bạn, bạn sẽ được một mùa gặt hạnh phúc. Khi bạn đón nhận những người chung quanh và không xét đoán họ, bạn đã cho họ niềm vui ngay ban đầu. Rồi sau đó, bạn chia sẻ niềm vui riêng của bạn. Họ đã là người bạn tri kỷ của bạn rồi đó. Có bao giờ bạn mời Chúa chia sẻ niềm vui của Ngài cho bạn không? Tôi tin rằng chúng ta làm được khi chúng ta biết ơn Ngài và săn sóc tạo vật như là quà quý giá của Ngài ban cho. Khi chúng ta ngừng tay chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của bông hoa, của cọng cỏ. Khi chúng ta nhìn trời trong xanh không vẩn mây và ca tụng Chúa. Khi chúng ta dành thời gian bước đi với người khắc khoải buồn đau, khi chúng ta nở nụ cười với người khó tính. Lewis chia sẻ cảm nghiệm đau khổ của ông khi vợ ông nằm chờ chết. Ông nói, nhiều mây mù đen tối trong bầu trời lẽ ra đẹp nhất của tôi, nhiều tin vui trong lúc tối tăm nhất của tôi. Nhưng lạ thay, đó lại là những lúc chúng tôi vui sướng nhất bên nhau, rồi ngay sau đó là tuyệt vọng. Ôi, những giây phút thần tiên chúng tôi chia sẻ đau khổ tuyệt vọng, và chúng tôi đã nói với nhau trong đêm cuối cùng thân thương ấy. Rồi Henry Nouwen đã nói, hết mọi người sống cùng lúc giữa đau khổ và niềm vui. Ông Briaben cũng chia sẻ rằng, bạn không bao giờ biết được niềm vui hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu. Trong câu chuyện Bàn tay cô giáo đã kể rằng, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng, hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh của một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản. Nhưng bàn tay đó của ai? Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó. Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta, một em nói. Cuối cùng, khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi, thì em thì thầm, đó là bàn tay cô, thưa cô. Cô giáo cảm động và nhớ rằng, vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm như thế với những em khác, nhưng với Douglas, điều đó có ý nghĩa rất lớn. Có lẽ đây là lễ tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho người khác. Vì thế, khi ta biết chia sẻ niềm vui sẽ tràn đầy lòng ta. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong các điếu văn của Giáo hội Do Thái Kitô thời khai sinh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu tư tưởng về Đức Maria trong các tác phẩm mạo thư của Giáo hội Do Thái Kitô thời khai sinh, cũng được các giáo phụ lặp lại. Trong các nguồn tài liệu thời đó còn có các bài điếu văn của Giáo hội Palestine nữa. Trong các dịp kỷ niệm cái chết của các vị anh hùng, Giáo hội Do Thái Kitô Palestine có thói quen đọc các bài điếu văn ca ngợi công đức trong lễ nghi phụng vụ tưởng niệm. Nền văn chương Nazareth thuộc thế kỷ thứ hai có nhắc tới mộ của gia đình ông Giuse, nơi tín hữu tới đọc một bài điếu văn vào các ngày mùng 2 tháng 8, mùng 5 tháng 3 và 22 tháng 12. Bài điếu văn này được dán cho chính Chúa Giêsu và Chúa đã dạy các tông đồ trên núi cây dầu. Nhưng từ nội dung, người ta nhận ra ngay tác giả thật là một tín hữu Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ hai. Lý do vì tác giả bênh vực các giáo thuyết và trào lưu của ông ưa thích, chẳng hạn như việc biểu lộ các mầu nhiệm trên núi cây dầu, giáo lý về sự tự nhập thể của ngôi lời và sự sợ hãi cái chết, đề tài chiếc thang vũ trụ, ý niệm về người công chính và kẻ tội lỗi, sự hiện hữu của các thiên thần hướng dẫn linh hồn, sự hiện hữu của các y phục ánh sáng. Quan niệm về Đức Maria là quan niệm của trào lưu tư tế. Chính các tư tế giao phó trinh nữ Maria cho ông Giuse. Cũng là một tư tế, Đức Maria sinh con trai đầu lòng trên đường từ mộ bà Rachel dẫn đến Bethlehem và đặt con trong một hang đá. Tuy nhiên trào lưu này cũng biết đến truyền thống Matthew nói rằng nơi Đức Maria sinh con là trong nhà của ông Giuse. Sau cùng người ta nhận ra rằng tác giả thuộc trào lưu Gioan trong giáo lý về thời cánh chung. Nền văn chương Do Thái Kitô thuộc thế kỷ thứ hai đã duy trì một bài điếu văn thứ hai được đọc trong dịp kỷ niệm cái chết và sự lên trời của Đức Maria. Cho tới thế kỷ thứ năm đã không được giáo hội biết tới. Bài điếu văn này được truyền tụng dưới đề tựa Đức Maria ngủ. Ngày nay chúng ta có ba nhóm văn bản. Nhóm văn bản thứ nhất được dán cho các bà con của Đức Maria có khuynh hướng Ebionite công giáo thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Nhóm thứ hai được dán cho các môn đệ của Thánh Gioan theo khuynh hướng nhất thể thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm. Và nhóm thứ ba là nhóm Jerusalem đã hoàn toàn được thanh tẩy bởi các giáo phụ Hy Lạp và Latin Chalcedonia thuộc các thế kỷ thứ sáu và thứ bảy. Truyền thống các bà con của Đức Maria được truyền tụng cho tới chúng ta qua ba tài liệu toàn vẹn và các mảnh văn bản khác nhau rất gần với văn bản gốc, vì còn có rất nhiều yếu tố giáo lý Do Thái Kitô Ebionite. Nó được dán cho một người tên là Leucio thuộc thế kỷ thứ hai, bị nhiều giáo phụ Hy Lạp tố cáo là lạc giáo, trái lại được trình bày như là người tranh luận chống phái Ebionite quá trớn, coi Đức Giêsu là một người thuần túy, sau đó trở thành Thiên Chúa vì nhân đức của mình, và họ tin Đức Maria như là một quyền năng của Đấng Tối Cao, như được giáo phụ Epiphanio cho biết. Theo truyền thống này, Đức Bà sống gần thành Jerusalem trong một làng gọi là Magdalia và nhận được từ sứ thần lớn, tức là Đức Kitô, lời loan báo cái chết gần kề. Cuốn sách Các Mầu Nhiệm và Một Cành Lá Trà Là Thiên Quốc. Khi đó mẹ mới chuẩn bị chết với các việc thanh tẩy và cầu nguyện. Mẹ lo sợ các quấy phá của các quyền lực thiên thần và tin vào giáo lý của hai con đường. Mẹ biết chiếc thang vũ trụ và vương quốc cánh chung của sự thiện và sự ác. Trong lúc mẹ hấp hối và trong đám táng mẹ có tông đồ Gioan từ thành xác đi về, tông đồ Phêrô từ Roma tới và các tông đồ khác từ các vùng truyền giáo khác nhau tề tựu về. Tông đồ Gioan bị tố cáo là đã lơ là trong việc chăm sóc cho mẹ. Tông đồ Phêrô giữ nhiệm vụ là người phát ngôn. Phao-lô thì bị nghi ngờ, còn các vị khác thì cầu nguyện. Cũng có các trinh nữ và các người Do Thái phá rối bầu khí an hòa của đám táng. Linh hồn Đức Maria được Chúa lấy và giao cho tổng lãnh thiên thần Mikae. Còn tông đồ Phêrô thì lấy xác mẹ đem chôn ở thung lũng Cetron. Và sau ba ngày, xác mẹ được các thiên thần hướng dẫn linh hồn đưa lên thiên đàng trần gian. Truyền thống Gioan theo khuynh hướng nhất thể chỉ có tên gọi mà không có giá trị thật sự, tranh luận với trào lưu Ebionite nói trên và với nhóm nhất thể quá khích gọi là các người tưởng tượng, bị tố cáo là theo bè phái của Nestorio và bè phái Doceto và bị coi là các kẻ thù nghịch chính của tông đồ Gioan. truyền thống Gioan được truyền tụng cho tới chúng ta qua ba tài liệu Hy Lạp và Latin thuộc các thế kỷ thứ tư và thứ năm và một số bài giảng thuộc hai thế kỷ thứ sáu và thứ bảy. Truyền thống này bênh vực nền Kitô học của giáo phụ Cyrilô thành Alexandria và coi Đức Maria là mẹ Đức Kitô Christotokos và là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Những gì còn lại theo các phạm chủ do Thái Kitô có trước đó, nó cũng đánh giá quá cao tông đồ Gioan, mặc dù tiếp tục coi tông đồ Phêrô là phát ngôn viên của nhóm các tông đồ. Phaolô thì vẫn còn bị coi là tân tòng, cả khi ít bị nghi ngờ hơn là trong truyền thống của các bà con Đức Giêsu. Nơi diễn ra lễ nghi nằm về mạn đông thành Jerusalem trên đỉnh đồi cây dầu, nơi có nhà các bà con của Thánh Gioan và là nơi Đức Mẹ ở trong vườn Gethsemani. Truyền thống Jerusalem theo khuynh hướng của công đồng Trung Canedonia hoàn toàn được thanh tẩy khỏi các yếu tố Do Thái Kitô cũng như các yếu tố Ebionite và các yếu tố nhất thể, chỉ có tên gọi mà không có giá trị thực sự. Nó được gắn liền với các đền thờ của đồi Golgotha, Bethlehem và núi Thánh Sion là các nơi chốn của tất cả các truyền thống kể trên. Chúng bắt nguồn từ một nhóm các văn bản Syri gắn liền với gương mặt của tông đồ Jacobe và nhất là được lưu truyền lại bởi bốn tài liệu. Trong truyền thống này, gương mặt của tông đồ Thomas được ca tụng vì nhờ Thomas mà các tông đồ được khám phá ra mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời. Việc nghiên cứu các văn bản thánh mẫu học của giáo hội thời khai sinh đã đặt để chúng ta trước nhiều vấn đề liên quan tới môi trường và lịch sử, và chúng đòi buộc phải có các xác nhận và các câu trả lời. Để có thể đưa ra các câu trả lời và các xác nhận, cần phải tìm hiểu bối cảnh môi trường trong đó Đức Maria sinh ra và lớn lên. Như thế chúng ta phải duyệt xét nhiều yếu tố địa lý, lịch sử liên quan tới cuộc đời của Đức Maria, như quê quán, thời điểm sinh ra, các biến cố lịch sử liên lụy tới cuộc sống của mẹ, cuộc kiểm kê dân số dưới thời tổng trấn Quirino, sự độc tài của vua Herodê cả và con là vua Archelao, đấng cứu thế của Aaron và của Israel, hôn nhân của Đức Maria với ông Giuse và chức làm cha nuôi của ông Giuse, hang đá nơi Đức Maria sinh hạ con đầu lòng, lễ nghi Đức Giêsu trở thành con của luật lệ khi lên 12 tuổi, vân vân. Nghĩa là chúng ta phải tìm xác nhận các yếu tố địa lý lịch sử được nhắc tới trong các văn bản phúc âm thời thơ ấu của Đức Giêsu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha John Diamond, một nhà giảng thuyết nổi tiếng ở Mỹ, có kể lại câu chuyện sau đây. Hôm đó, có một linh hồn vì chán ngấy cuộc sống ở thế gian, cho nên linh hồn đi đến trước cửa thiên đàng. Tới nơi, linh hồn gõ cửa. Ở trong có tiếng nói vọng ra, ai đó? Linh hồn trả lời, con đấy ạ. Cửa vẫn đóng. Sau đó, linh hồn trở về với đời sống ở trần thế để tìm thầy học đạo. Sau một thời gian, thấy mình đã tiến bộ, linh hồn lại lên gõ cửa thiên đàng một lần nữa. Lại một tiếng hỏi từ bên trong như lần trước, và linh hồn trả lời một cách quả quyết hơn. Dạ, chính con đây. Cửa vẫn đóng, linh hồn lại trở về trần thế, mở sách tin mừng để xem Chúa muốn gì. Quả thật, khi mở tin mừng ra, linh hồn mới thấy con đường của mình phải đi là con đường nào. Đó là con đường tự hủy. Chúa nói thật rõ về con đường phải làm chết cái tôi ích kỷ, hay khoe khoang, phô trương, hay tự mãn, hay ghen ghét. Phải làm chết đi cái tôi đầy hận thù, nhiều kiêu ngạo và đầy rẫy những ham muốn bất chính, để làm cho con người của mình dần dần được giống Thiên Chúa Cha trên trời. Sau một thời gian thấy mình quả thực đã không còn là mình nữa, thì linh hồn lại lên trời, lại gõ cửa, lại có tiếng từ bên trong hỏi ra rằng, ai đó? Vừa nghe xong câu hỏi, linh hồn đáp lại ngay, dạ thưa, chính Chúa đấy ạ. Vừa trả lời xong, thì linh hồn thấy cửa thiên đàng được mở ra, và cả một đạo binh các thiên thần long trọng đón linh hồn vào thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, có câu nhân chi sơ tính bổn thiện. Tuy nhiên, khi luôn phải đối đầu với những hoàn cảnh đa dạng và phức tạp của cuộc sống, khi đứng trước những thử thách và cám dỗ, con người đã đánh mất dần cái thiện căn mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã đặt để trong thiên lương của mỗi con người. Vì thế, để giữ tâm hồn mình không bị tha hóa trước những hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống, chúng ta buộc phải lựa chọn một thái độ để đáp ứng. Một nhà tư tưởng đã nói, một người có thể làm được nếu anh ta muốn, và không thể làm được nếu anh ta muốn thế. Như vậy, con người phải ý thức được rằng, mình phải tự trách nhiệm lấy mình, chính chúng ta là người quyết định số phận của mình. Vì thế, hạnh phúc hay khổ đau, trở thành người tốt hay kẻ xấu, chính là do thái độ chọn lựa, cách suy nghĩ và sống của chúng ta mà thôi. Việc được làm một con người trên thế gian này hoàn toàn không do quyền của chúng ta, nhưng việc trở nên người với đầy đủ những giá trị thiêng liêng của nó lại do chính chúng ta chứ không phải ai khác quyết định. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi hãy can đảm dấn bước theo Chúa trong tiến trình vượt qua. Theo gợi ý của Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi thay đổi bản thân để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Và sống bác ái, yêu thương là cách thức giúp chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, là cách làm cho càng ngày càng có nhiều người nhận biết sự hiện diện của Chúa. Sống tốt với mọi người bằng những chia sẻ và quan tâm rất đơn sơ nhỏ bé, để ánh sáng của Đức Kitô có thể chiếu tỏa khắp nơi bằng chính cuộc sống của những người làm chứng nhân cho tin mừng. Trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, trước tình trạng ngày càng vắng bóng những đức tính như hiền lành, nhường nhịn nhau, hy sinh cho nhau, liêm khiết, tôn trọng sự thật, công bằng, tôn trọng sự sống trong lương tâm của mỗi con người, thì việc dùng chính đời sống của mình để cho dung mạo Chúa ngày càng hiện rõ nét qua chính cuộc sống của mình, đó là ước muốn, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Lạy Chúa, trong hành trình theo Chúa, dù có phải trải qua những đau khổ, thất vọng, vấp ngã, thì cũng xin biến đổi chúng con thành những môn đệ chân chính của Chúa Kitô, những người giống Chúa, giúp người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa và bản thân chúng con cũng được bình an, hạnh phúc ngay ở đời này và cả đời sau nữa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.